Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì lại được đến với quý vị qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong thời gian qua, chúng tôi trình bày đề tài tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Và trong mấy tuần gần đây, chúng tôi chia sẻ về cách vợ chồng trò chuyện với nhau để thật sự hiểu nhau và thông cảm nhau. Chúng ta đã biết nam và nữ rất khác nhau trong cách suy nghĩ và cách diễn đạt điều mình suy nghĩ. Chính vì vậy mà khi vợ chồng nói chuyện hay chia sẻ điều mình suy nghĩ trong trí thường không hiểu nhau hoặc hiểu sai điều vợ hay chồng muốn nói. Trong câu chuyện gia đình tuần trước, chúng tôi có trình bày 20 điểm khác biệt giữa quý ông và quý bà trong cách suy nghĩ, cách nói lên điều mình suy nghĩ và cách phản ứng những gì mình nghe. Nếu quý vị không có dịp nghe câu chuyện gia đình kỳ trước hoặc không nhớ hết 20 điều chúng tôi trình bày và muốn nghe lại những điều đó để vợ chồng hiểu nhau hơn, kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại sẽ thông báo ở cuối giờ phát thanh. Chúng tôi sẽ gửi biếu quý vị CD của bài phát thanh đó. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm một vài điều khác chúng ta cần áp dụng để đối thoại giữa vợ chồng được ngọt ngào, tốt đẹp. Điều quan trọng cần nhớ mà có lẽ chúng ta ít khi nghĩ đến đó là khi trò chuyện với vợ, với chồng, chúng ta cần bày tỏ cho người bạn đời biết là chúng ta rất yêu thương và trân quý người đó. Vợ, chồng là người bạn đời, chia sẻ với chúng ta mọi điều trong đời sống, suốt cả đường đời. Vì vậy, chúng ta cần bày tỏ cho vợ, chồng biết là người đó có một vị trí rất đặc biệt trong đời sống chúng ta. Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước có nhiều câu dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương con người mà Ngài đã tạo dựng. Ngài yêu chúng ta dù chúng ta làm Chúa buồn hoặc không sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Vì yêu con người, Chúa ban nhiều điều tốt lành, nhiều ơn phước cho con người, ngay cả cho những người tội lỗi, không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Cao quý hơn hết là vì yêu chúng ta, Thiên Chúa đã ban Chúa Giê-xu, con độc sinh của Ngài, xuống trần, sinh ra làm người, chịu chết trên thập tự giá, để mở con đường cứu rỗi cho loài người. Nhờ đó, nếu chúng ta lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu, nhận rằng Ngài là con Thiên Chúa, là đấng vô tội, nhưng bằng lòng chấp nhận cái chết đau đớn, hổ nhục trên thập giá vì tội của chúng ta. Khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta sẽ được tha thứ tội và được nhận sự sống đời đời. Tình yêu Chúa dành cho chúng ta vô cùng lớn lao. Và lời Chúa cũng dạy rằng, chúng ta phải yêu thương người khác như Chúa đã yêu chúng ta. Vâng lời Chúa, chúng ta hãy yêu người chung quanh như Chúa đã yêu chính mình, nhất là với người bạn đời mà Chúa ban cho chúng ta. Nếu là người có gia đình và đang sống bên cạnh vợ hay chồng, chúng ta hãy xem việc nói với vợ, với chồng những lời yêu thương, bày tỏ tình thương yêu dành cho nhau là điều quan trọng hàng đầu. Chúng ta không nên để cho vợ hay chồng mình phải đoán, phải suy nghĩ hay phải tự nhủ, tự an ủi rằng mình được người bạn đời yêu thương. Khi biết chắc rằng vợ hay chồng thật lòng yêu mình, chúng ta sẽ không ngại chia sẻ những suy nghĩ, lo lắng, những ước mơ hay toan tính ôm ấp trong lòng. Và nhờ đó mối quan hệ cũng như đối thoại giữa vợ chồng chúng ta sẽ được tốt đẹp. Lúc đó vợ chồng không còn là hai nữa, nhưng thật sự kết hợp là một trong mọi phương diện như lời Chúa dạy. Thật ra là vợ chồng, chúng ta không chỉ nói với nhau những lời yêu thương mà cũng cần nói lời khen, lời khích lệ khi thấy người bạn đời dành thì giờ, công sức, chăm sóc gia đình hay đạt được một điều gì đó sau nhiều ngày tháng cố gắng. Sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh Cựu Ước ghi rằng chồng của người nữ tài đức nhận biết công khó của vợ nên đã không tiếc lời khen. Không những người chồng khen vợ mà các con trong gia đình này cũng biết công ơn của mẹ. Sách Châm Ngôn chương 31 cho chúng ta hình ảnh một gia đình gương mẫu như sau. Đây cũng là mẫu mực cho chúng ta noi theo. Kinh Thánh mô tả cách sống và cư xử của đôi vợ chồng gương mẫu với những lời như vậy. Ai có thể tìm được một người nữ tài đức, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nàng, chàng sẽ chẳng thiếu hoa lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ không gây tổn hại. Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng. Thưa quý vị, đây là hình ảnh một người nội trợ tài giỏi, đảm đang. Người vợ này làm mọi việc chu đáo và làm cách vui vẻ vì chồng và con nhận biết công khó của nàng. Chồng và con trong gia đình của người nữ tài đức biết rõ công khó và lòng hy sinh của vợ, của mẹ nên đã không tiếc lời khen. Câu Kinh Thánh sau đây là điều chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng cho gia đình mình. Kinh Thánh ghi, con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng, có nhiều người nữ làm việc xuất sắc, nhưng nàng trỗi hơn tất cả. Trích Châm Ngôn chương 31 câu 28 và 29. Câu nói của người chồng này hàm ý rằng, tôi biết có nhiều phụ nữ cũng rất giỏi, nhưng dưới mắt tôi, đối với tôi, vợ tôi là giỏi nhất. Người chồng trong gia đình này nhìn biết giá trị của vợ, nên ông quý trọng vợ, ghi nhận công khó của vợ và cũng nói cho vợ biết rõ rằng ông rất quý nàng. Không những thế, ông cũng làm gương cho con và dạy các con biết công khó của mẹ. Kinh Thánh nói rõ rằng con cái của người nữ tài đức biết mình được phước vì có một người mẹ tài giỏi, đức hạnh, nên đã bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng mẹ. Khi chúng ta làm việc mệt mỏi, cực nhọc, cố gắng hết sức để chu toàn trách nhiệm với gia đình, mà không ai biết đến công khó của mình, kể cả người vợ hay người chồng chúng ta, cũng không bao giờ có một lời khen hay lời cảm ơn, thì chúng ta sẽ dễ nản lòng, buồn tủi và không muốn cố gắng nữa. Trái lại, khi công khó của chúng ta được ghi nhận, được biết đến, chúng ta được người thân yêu nói lời khen tặng, khích lệ, chúng ta sẽ quên hết những cực nhọc, vất vả. Không những thế, chúng ta sẽ thấy vui, khỏe và càng muốn làm nhiều hơn nữa để phục vụ người mà mình yêu thương. Vì lý do đó, chúng ta đừng bao giờ hà tiện hay quên nói lời khen và lời khích lệ người thân yêu trong gia đình. Tuy nhiên, lời khen của chúng ta phải thành thật. Sứ đồ Phao-lô dạy, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Và lời khen cũng phải nói lên đúng lúc, đúng chỗ thì mới có giá trị. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy. Lời nói đúng lúc, khác nào quả táo bằng bàn, có cẩn bạc. Trích Châm Ngôn chương 25 câu 11. Câu này hàm ý rằng, một lời nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng khi người nghe cần được nghe, sẽ có một giá trị rất lớn. Có những người chồng biết vợ mình giỏi mà không bao giờ nói lời khen, rồi khi đi ra ngoài lại khen vợ của người khác. Quý bà cũng vậy, không bao giờ tri ân chồng hay bày tỏ lòng khâm phục, biết ơn, nhưng lại thích khen chồng của người khác. Đây là điều chúng ta cần tránh. Chúng ta cũng không nên nói lời khen giả dối để người kia vui lòng hoặc để chúng ta được một điều lợi lộc nào đó. Chúa muốn chúng ta cần nói lời thành thật và nói với lòng yêu thương để xây dựng, khích lệ người thân yêu. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy để đối thoại giữa vợ với chồng cũng như với người chung quanh luôn được ngọt ngào, tốt đẹp. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào mùa thu với thời tiết êm ả dễ chịu hơn và các sinh hoạt trong đời sống đã trở lại gần như bình thường, khác với những tháng hè nóng bức và có những sinh hoạt bất thường. Vì thời tiết thay đổi, nên mùa thu cũng là mùa của thay đổi. Thay đổi trong thời trang, trong việc giải trí, trong những bộ môn thể thao. Các chương trình TV ở Mỹ thay đổi vào mỗi mùa thu và người ta nói nhiều đến những thay đổi đó. Thi văn và âm nhạc về mùa thu thì quá nhiều, nhất là trong tiếng Việt. Vì vậy, trong những ngày đầu thu như hôm nay, tôi sẽ không nói gì đến những điều đó. Nhưng tôi chỉ muốn tâm tình với bạn về hai chữ thay đổi. Có người đã nói rằng, ở đời này, cái gì cũng thay đổi cả, ngoại trừ thay đổi. Vâng, đúng như vậy. Chỉ có thay đổi là không bao giờ thay đổi mà thôi. Nghĩa là đời sống bao giờ cũng có những đổi thay. Cái thay đổi đó diễn biến không ngừng. Thường có người chúng ta sợ thay đổi hay là không thích thay đổi, dù cũng có những người thích thay đổi để đời sống đỡ đi nhàm chán. Nhưng dù bạn là người thích thay đổi hay là không thích thay đổi, có một câu danh ngôn đáng cho chúng ta suy nghĩ. Có lẽ bạn cũng đã có lần nghe câu này rồi. Câu danh ngôn này thật ra là một lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện khôn ngoan mà chúng ta ai cũng nên tâm niệm. Tác giả cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin ban cho con an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần phải thay đổi. Và xin ban cho con khôn ngoan để biết phân biệt giữa những gì là những điều có thể thay đổi và những gì là những điều không thể thay đổi. Câu nói hay là lời cầu nguyện này chẳng những áp dụng vào những chuyện lớn nhưng cũng áp dụng vào những trường hợp thông thường hàng ngày. Chẳng hạn như ta khóa cửa xe và quên chìa khóa trong xe. Đến khi trở lại mới biết và lúc đó ta bị trễ giờ. Ta có thể có nhiều phản ứng khác nhau trước hoàn cảnh này. Một là hoảng hốt, bực mình, tức tối, giận cho mình, đổ lỗi cho con cái, bạn bè, vợ chồng. Nói rằng vì những người này mà mình mới quên như vậy, vân vân. Đây là một trường hợp mà ta cần áp dụng lời cầu nguyện trên. Ta hãy tự hỏi trong trường hợp này, điều nào là điều không thể thay đổi? Sâu chìa khóa nằm bên trong xe là điều mà bây giờ dù ta tức tối, bực mình, nổi giận, đổ lỗi hay là làm bất cứ điều gì, cũng không thay đổi được tình thế. Ta đang bị trễ, và ta phải làm gì để có thể thay đổi điều này? Vì vậy, cần phải bình tĩnh để tìm xem cách nào là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Hoặc là nhờ người mở cửa xe, hoặc gọi điện thoại, hoặc là nhờ người đưa đi rồi sau hãy tính, vân vân. Khi không ở trong hoàn cảnh tương tự thì chúng ta có thể bình tĩnh để tính toán như vậy. Nhưng mỗi khi ở trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta khó bình tĩnh. Chính vì vậy mà chúng ta phải tâm niệm cái gì làm được, cái gì không làm được, cái gì có thể thay đổi, điều nào không thể thay đổi. Thay đổi là điều cần thiết ở đời. Nhưng có những điều cần đổi, ta thường lại không đổi, và ngược lại, có những điều không nên thay đổi, ta lại đổi thay. Lời cầu nguyện cho mình biết phân biệt giữa những gì cần thay đổi và những gì không thể thay đổi, vì vậy là điều cần thiết vô cùng. Ai cũng biết là mình cần phải từ bỏ những tật hư thoái xấu, những tính nóng giận, ích kỷ, tham lam. Nhưng thay đổi hay là từ bỏ những điều này thật là khó. Ngược lại, những điều không nên thay đổi như tình vợ chồng, nghĩa anh em, bạn bè, lòng chung thủy là những thứ không nên thay đổi. Ta lại thấy xã hội này thay đổi quá nhiều. Tất cả đều đến từ lòng người. Bản tính tội lỗi trong con người xui khiến chúng ta giữ những tật hư thoái xấu và bỏ đi những mỹ đức hay là những điều mà lẽ ra chúng ta phải giữ. Chỉ khi nào tâm hồn chúng ta được thay đổi, nghĩa là nếu chúng ta được thay đổi tận cội rễ, thì cái thay đổi đó mới giúp chúng ta giữ được cái gì cần giữ và thay đổi những gì cần thay đổi. Con người chúng ta thì có khuynh hướng chỉ muốn thay đổi bề ngoài mà không để ý đến những giá trị bên trong. Những người đạo đức giả trong thời của Chúa Giê-xu đã bị Ngài lên án nặng nề về tội này. Những người này bắt bẻ Chúa, nói rằng tại sao Chúa không giữ những nghi lễ bề ngoài. Và Chúa đã phán với họ những lời như sau. Chúa nói, các ông lau chùi bên ngoài bát đĩa, còn bên trong lại đầy dẫy những tham nhũng và phóng dục. Các ông giống như những ngôi cổ mộ, sơn phết bên ngoài thật đẹp, mà bên trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ bẩn. Chúa Giê-xu đã ví sánh những con người đạo đức giả, chỉ lo trau chuốt bề ngoài mà không để ý đến những thay đổi bên trong, giống như bát đĩa chỉ rửa bên ngoài, như mồ mả bên ngoài đẹp đẽ, mà bên trong là xương người chết. Vấn đề là phải thay đổi tận gốc rễ, thay đổi từ bên trong. Thánh Kinh cho biết, từ lòng dạ con người sinh ra tư tưởng ác như giết người, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, dối trá, phỉ báng. Lòng dạ hay là tâm hồn chúng ta cần được thay đổi trước, thì những điều khác sẽ tự nhiên theo đó mà được đổi thay. Làm thế nào để tâm hồn được thay đổi? Chúng ta cần có một cuộc cách mạng tâm linh, một thay đổi tận gốc rễ. Thánh Kinh gọi sự thay đổi đó là tái sinh, một sự sinh ra mới, hoàn toàn mới. Như một thai nhi ra khỏi lòng mẹ, như một nụ hoa nở ra trước gió, như một cánh bướm thoát ra khỏi cái vỏ kén xấu xí. Tái sinh, sinh lại, đời sống mới là như vậy. Chúng ta không cố gắng tự cải thiện, nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn mới. Lời Chúa dạy, ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới. Cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Ở trong Chúa cứu thế là liên kết với Ngài. Không phải liên kết tôn giáo, lễ nghi, hình thức như vào đạo đi nhà thờ. Nhưng đây là liên kết trong niềm tin, là kết hợp với Chúa bằng lòng tin chân thành của chúng ta. Chúng ta phải đến với Chúa nhận mình là người có tội. Mình không thể tự giải thoát, nhận rằng Chúa đã chịu chết vì tội của mình. Đặt lòng tin nơi Chúa hoàn toàn. Xin Chúa ngự vào tâm hồn, thanh tẩy và thay đổi. Ngay chính giờ phút bạn làm điều đó với đức tin chân thành, Chúa sẽ ngự vào lòng bạn, thay đổi cuộc đời của bạn, và bạn sẽ kinh nghiệm một thay đổi lớn lao chưa từng thấy trên đời. Bạn có những tật hư thoái xấu cần được thay đổi. Bạn ước ao được sống một đời bình an thanh thản. Chúa Giê-xu cho biết tất cả đều đến từ trong tâm hồn. Trong lời kêu gọi, những ai đang nhọc mệt và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Trong lời kêu gọi này, Chúa nói tiếp, hãy mang ách với ta và học theo ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn. An nghỉ trong tâm hồn, đó là điều chúng ta cần và đó là điều chúng ta thiếu. Tất cả đều phải quay về với đời sống nội tâm. hơn lúc nào hết. Thế giới chúng ta đang sống là thế giới nhấn mạnh đến bề ngoài, đến cảm xúc, đến nhục dục, đến những gì ta có thể sờ, có thể nghe, có thể ngửi, có thể thấy, có thể nếm, mà quên đi con người thật bên trong, con người nội tâm. Chiều sâu không còn nữa, mà chỉ còn có những gì hời hợt và chóng phai tàn. Trở lại với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Ngài, đeo đuổi những giá trị tâm linh, bạn sẽ thoát ra khỏi cái thế giới quay cuồng của vật chất, của thể xác và tìm thấy một giá trị lâu dài. Điều khó là chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục sống trong thế giới vật chất. Thật ra thế giới vật chất tự nó vô hại. Chúng ta vẫn cần phải ăn, phải uống, phải sống và tận hưởng đời sống nữa, vì đó là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không thoát ra ngoài thế giới vật chất, chúng ta vẫn sống trong thế giới đó, nhưng sống với một ý nghĩa, một niềm tin, một lẽ sống. Vấn đề là chúng ta phải biết đặt giá trị. Đâu là những giá trị không thay đổi, ta phải tìm tòi đeo đuổi. Đâu là những giá trị chóng phai tàn, ta phải gạt sang một bên. Tại Mỹ đây, người ta thường hay dọn dẹp mỗi khi thay đổi mùa, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa thu, mà tiếng Anh gọi là Spring Cleanup hay là Fall Cleanup. Trên một phương diện, đời sống của chúng ta cũng cần một sự cleanup tương tự. Hôm nay, nhân dịp đổi mùa, tôi muốn mời bạn suy nghĩ đến cái thay đổi trong tâm hồn. Đây là thay đổi cần thiết, vì nếu không được thay đổi, không được tái tạo, chúng ta sẽ mãi sống trong vòng lẩn quẩn, cố gắng thay đổi chỗ này, chỗ nọ, để rồi rốt cuộc không được gì cả. Hãy để cho Chúa Cứu Thế Giê-xu thay đổi tận cội rễ, tận tâm hồn. Lúc đó ta mới kinh nghiệm được thế nào là thay đổi thật. Hãy cùng chúng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đã nói lúc đầu. Lạy Chúa, xin ban cho con an bình để chấp nhận những điều không thể thay đổi. Xin ban cho con can đảm để thay đổi những điều cần thay đổi. Và xin ban cho con khôn ngoan để phân biệt giữa những gì có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888 Tin Lành, 1-888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org, phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 801. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 801 nghe trên Radio Bonsa. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.